tháng 10 năm 1961. Hôm nay là ngày vui trở về với tôi, các bạn. Trình diễn các bạn để cho các bạn thấy rõ rằng trong cuộc du thuyết trên 3 tháng ở Hoa Kỳ và các tỉnh lân cận ở Mậu Nhà, các bạn đã thấy rõ sức khỏe của tôi khôi phục dồi dào. Ông trên đã ban bố theo công điển mà tôi đã thực hiện tình thương và đạo đức. Trên 3 tháng dài đằng đẵng, không nhiều thì ít, cũng hao tốn sức khỏe, nhưng rốt cuộc vẫn gặt hái được tốt đẹp trong nội thức và cơ thể. Tôi vẫn được an khương, hình như đã trẻ hơn một chút. Cho nên cái phương pháp công phu mà chúng ta đã và đang hành hiện tại, nếu chúng ta nghiêm chỉnh và đứng đắn là tu, thì không bao giờ có sự hao phí, luôn luôn được sự hỗ trợ thừa tiếp ở bên trên đã ban bố cho chúng ta. Sau khi chúng ta đã làm bất cứ những điều gì chân chánh vì người, sửa mình để tiến hóa, tôi thiết tưởng là các bạn hiện diện hôm nay tại đây cũng đã gặt hái một phần tùy theo khả năng hành triển của các bạn. Khắp năm châu các bạn tu luyện cũng đã góp công một phần về thanh điển hương thượng để xây dựng và ước mong sao cái quả địa cầu này càng sớm càng được đào tạo nhiều thiện nhân thiện chí chịu sửa mình để hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, để hòa hợp với mọi thức sáng suốt sẵn có của chính mình, nhân hậu mới đóng góp cho nhân hậu. Hiện nay các bạn đã nghe qua những lời thuyết tôi không nhiều thì ít. Vì sao con người cảm thấy đau khổ? Vì sự tâm tôi. Và nếu chúng ta chịu tu để cho nó ổn định, các bạn chịu sơ hồn pháp luân thiền định là lập lại ổn định tam giới trong tiểu thiên địa, thì mặc sức là các bạn học hỏi trong kinh vô tự, trong nẻo hấp bị lố bịch bị ngạt đều trở nên thông. Chúng ta có cơ hội đồng học, đồng nghiên cứu, đồng tiến, quý biết là bao nhiêu sự phát tâm của huynh đệ tỷ muội đã chịu ngồi chung với nhau để nghiên cứu thực chất của chính mình. Chúng ta không có lợi dụng, chúng ta không có quảng cáo, chúng ta không làm nhiều điều mà những người khác đã làm để thừa cơ vụ lợi. Chúng ta không làm điều đó. Chúng ta phải nghiên cứu thực chất. Mỗi người đều có thực chất, mỗi người đều biết thương yêu, mỗi người đã biết điều có tâm linh và cố gắng xây dựng tâm linh của chính họ. Hàng tuần các bạn đã tương ngộ với sự cố gắng, tuy rằng ở nơi đất khách quê người không có tiện như ở xứ sở của chúng ta, nhưng mà mỗi tuần các bạn đã nâu nao đến ngày nghỉ và tương ngộ để học hỏi, để thực hành đạo pháp. Đó là điều cao quý, đó là cứu cánh của suốt cả hành trình vô cùng tận của mỗi sinh linh tại thế. Thì các bạn chịu tu, chịu sửa, chịu nghiên cứu, chịu bàn bạc thì sự đóng góp vô cùng cho cả càn khôn vũ trụ. Nhiều người chưa hiểu đến giá trị của càn khôn vũ trụ, đâm ra nghi nan việc này việc kia việc nọ. Nhưng mà rốt cuộc rồi các bạn chịu hành, chịu tu, chịu tự tiến thì thấy rõ trách nhiệm của chính mình, trách nhiệm hiện hữu mình phải làm cái gì đấy. Chúng ta có hơi thở nhẹ, chúng ta đã ý thức rõ rằng sự đóng góp đó cả càn khôn vũ trụ đem lại cho chúng ta, đâu có phải là chúng ta đương nhiên có đâu. Thì lần lần rồi các bạn mới thấy rằng thế là tôi đã hoàn tất trên hành trình của tôi. Tôi càng tu tôi càng thấy rõ tôi nhiều hơn, càng tu tôi bước thẳng vào thực chất của tôi để tôi tìm tôi, nguyên năng của tôi ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Tôi đang tìm, trong sự thắc mắc đó mọi người đã và đang có, và chính mọi người phải tìm mới có chứ không ai tìm dùm cho mình. Chính tôi thường nói rằng Chúa hay là Phật tại sanh tại thế đi nữa, các bạn không biết hỏi gì hơn là các bạn phải đi gần Ngài đó. Mà Chúa với Phật có giáng trần hay là không? Có giáng trần, giáng luôn luôn, giáng trong tâm thức của các bạn là sự đau khổ, sự vui buồn lẫn lộn trong nội thức của các bạn. Mà tại sao giáng với sự vui buồn, sự đau khổ? Vì sự đau khổ đó nó mới thức tâm, nó làm cho các bạn càng ngày phải càng thức tâm, càng hiểu bạn và thắc mắc rằng bạn ở đâu đến đây mà phải gánh những cái gánh nặng như thế này và không có thể giải thoát. Tin đi tin lại cũng tin không xong. Mà rốt cuộc chỉ có cái tu rồi đạt cái thanh tịnh, các bạn thấy rằng chính ta động mà thôi. Chấp nhận là tiến, chấp nhận là qua, chấp nhận là đạt. Mà cả càng khôn vũ trụ, cả nhân loại nhân quần cũng đang tức tối mà không hiểu được tại sao Thượng Đế cho chúng ta gặp những cái cảnh tức tối đau khổ buồn bực như thế này để làm gì. Có tức mới có tiếng, có khổ mới thấy hạnh phúc. Cho nên chúng ta phải thấy rõ cái con đường đi của chúng ta dài đằng đẵng, không phải đơn giản, không phải trong nháy mắt mà có thể hoàn tất cái hành trình được. Cho nên chúng ta phải trì kỳ trí trong cái hành niệm, vừa tu vừa hiểu và tìm hiểu nguyên lý mà để thực hiện tình thương và đạo đức. Nếu không tìm hiểu nguyên lý nguyên lai của mọi sự việc thì vạn sự bất thành. Đó là do tánh điều khiển cuộc hành trình. Nếu các bạn biết tự điều khiển cuộc hành trình bằng ý chí, bằng thân hồn thì mọi sự sẽ êm đẹp ở tương lai. Cho nên chúng ta đã có cơ hội để thực hiện và tìm cái niềm tin sẵn có của chính mình, giữ vững lập trường trong tình thương đạo đức của Thượng Đế và noi theo gương vô cùng. Cho nên chúng ta có cơ hội để tiếp xúc với cha mẹ chúng ta tại thế, chúng ta có cơ hội tiếp xúc với các con chúng ta tại thế để thấy sự thương yêu của cha mẹ là của Thượng Đế, của Đức Mẹ tình thương đã ban bố cho chúng ta từ ly từ tí, xây dựng cho chúng ta tùy khả năng tiến hóa của chính mình. Thì các bạn đã có cơ hội đó, các càng khôn vũ trụ nhân sinh đã có cơ hội đó, phải học phải tiến, bắt buộc các bạn phải học. Cho nên con người ở thế gian nó trì trệ vì cái bản chất lười biếng của nó, cho nên nó trì trệ. Qua được là phá qua, thành ra nó nhiều khi các bạn cũng nguyện học cái pháp này nhưng mà tới giờ phút công phu lại giải đại vì hứa hẹn rồi trì trệ đó, rồi gây cho cái tâm thức các bạn nó tâm tối. Mà nhờ đó các bạn mới thấy rõ rằng chính mình đã tạo cái chuyện không ổn cho chính mình mà thôi. Cho nên trong một cái cuộc du thuyết đây, tôi cũng đã ngộ rất nhiều về chân lý và trao đổi rất nhiều với các bạn khắp các nơi trong sự thắc mắc và khao khát sự công bằng của nội thức. Do đó, cuộc đi chính một mình tôi, nhưng mà các bạn đã cùng đi với tôi. Chúng ta đồng đi và chúng ta đồng hiểu, chúng ta đồng học. Lời nói của tôi được ghi âm trở về cho các bạn đầy đủ. Tôi thiết tưởng rằng các bạn cũng đã và đang nghiên cứu những gì mà chúng ta đã và đang thực hành và đạt một phần nào trong nội thức. Cho nên chúng ta sống trong vui, sống trong hư không đại định, sống trong không cần những gì vá víu tại thế, nhưng mà chúng ta tìm thực chất trong nội thức. Cho nên các bạn đều có cơ hội nghiên cứu để thăng hoa tư tưởng. Cho nên cái nhân duyên đã đến với chúng ta, chúng ta dù xa cách quê hương, xa cách những bản đạo thương quý ở Việt Nam, nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ tai ngộ được. Nếu người nào chịu trì kỳ trí là tu luyện, biết cái cơ hội giải nghiệp hiện tại, cả khắp thế giới mọi người cũng phải có cơ hội học hỏi trong chương trình giải nghiệp để thăng hoa, thì chúng ta không còn chán nữa, và chúng ta thích thú chấp nhận lo tu lo luyện, để mong một ngày nào chúng ta sẽ tương ngộ trong cái chỗ thanh nhẹ quy bao hơn. Mỗi người chịu thanh lọc là sẽ có kết quả tốt. Mọi người không chịu thanh lọc thì sống trong sự học hạt di nang lẫn nhau, thì các bạn có học cho hết sách đi nữa cũng chả làm được, không làm được một trò trống gì. Thanh nhẹ để khai triển tâm linh của chính bạn. Cho nên hôm nay tôi về đây cũng trình diện với các bạn để các bạn xem sự tiến bộ về tinh thần vẫn thể xác của tôi đã đi đến đâu. Thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu nhiều hơn, đàm đạo nhiều hơn để tìm lối thoát cho chung. Tôi rất mong rằng các bạn khắp năm châu được nghe qua âm thanh của tôi, nên từ từ nghiên cứu và để hành triển tùy theo trình độ của mọi người mà tiến. Tuy cũng một lời nói, nhưng mà mỗi trình độ đều hưởng ứng khác nhau và sẽ học hỏi khác nhau trong cái nội thực. Vì chúng ta học trực tiếp chứ không có gián tiếp. Cho một kỳ này các bạn nghe băng nói như thế này, kỳ sau các bạn cũng nghe cuốn băng đó, lại nó đánh thức tâm hồn cách khác. Thì nó có bao nhiêu đó rồi các bạn sẽ tiến. Tiến trong nội thức, các bạn hiểu cái thức hồi sinh quan trọng của cả một cuộc đời vô tận của phần hồn, là chúng ta giữ lấy sự thanh cao, nhẹ nhàng, tha thứ, thương yêu, xây dựng, thì cái đó không bao giờ có sự tiêu diệt, cái đó không bao giờ bị gián đoạn. Cho nên các bạn phải cố gắng thực hiện để buông bỏ và tránh những sự lầm than đã núp trong cái bóng tối do cái tánh. Mà chúng ta có một thể xác thì chúng ta phải làm chủ nó, làm chủ cái thể xác này, mà làm chủ cái tánh, và di chuyển tất cả ngũ hành sanh khắc, chúng ta phải minh giải tất cả, và chúng ta chủ trị từ hạ trung thượng để xuất phát tới vô cùng, thì vô cùng cũng là ta, để đi tới sự sáng suốt cứu độ vạn năng cả cả không vũ trụ, chứ không phải là một phần eo hẹp như người thế gian đã tưởng và dùng cái nguyên ý độc tài để đè bẹp mọi tâm linh. Chính tôi, bản thân tôi đã xuất phát ra và đã tìm ra những cái cảnh tốt đẹp và khai triển tâm linh cho chính tôi, cho nên tôi mới đem ra cống hiến cho các bạn trong cái thực hành mà có chứ không phải vá víu lời nói của một người nào, một người thánh hiền nào. Vì chúng ta đã học quá nhiều nhưng mà không có làm được cái gì. Bây giờ chỉ có thực hành mới thấy. Các bạn cứ bo bo ôm sách này, kinh kia, sách nọ, rồi các bạn chứ cũng không thấy rõ đó là sự thành công của tác giả. Thì sự thành công của chính mình làm sao đây? Chỉ có hành. Nếu mà các bạn không hành, làm sao các bạn có? Cho nên cứ đau khổ mãi và thắc mắc mãi, nhưng mà hành triển không có bao nhiêu. Cho nên nhiều người đã dùng đúng pháp và thực hành theo cái pháp này thì tự nhiên cảm thấy họ phản lão hoàn đạo, và đó là thấy căn bản trị bệnh rõ ràng. Chứ không phải là tu để nhờ đỡ, tu để nhờ bề trên hộ độ. Không, chúng ta hành triển, chúng ta là con ngoan của Thượng Đế, chúng ta phải tiến tới gần lại, chúng ta phải học dũng, chúng ta phải gánh vác nhiều hơn, chịu trách nhiệm sửa mình để tiến qua. Không có sự trì trệ. Cho nên năm nay tôi được đi Hoa Kỳ một lần nữa, đúng theo lời hứa của năm ngoái, thì tôi thấy rằng ơn trên đã ban rải nhiều thánh điển cho những phần dư thính qua tôi để cởi mở những tâm thức bị lô bịch hiện tại. Tất cả tôi thấy mọi người cũng đều hoan hỷ, và kế tiếp những người chưa biết, chưa có duyên tương ngộ với tôi rồi cũng sẽ ngộ. Vì sao? Vì sự sắp đặt phát triển về tâm linh không phải một sớm một chiều mà có thể làm được. Cho nên do sự cố gắng của các bạn, rồi đây nơi nơi sẽ được hưởng cái phần thanh điển đó. Từ thể xác con người có thể lập lại trật tự được, mới hưởng được cái thanh quang điển lành của bề trên chiếu qua cho nội thức của chúng ta. Thì lúc đó mặc sức là ban rải. Các bạn không còn sống trong eo hẹp, không còn sống trong ích kỷ, nhưng mà các bạn càng thiền càng tu để hỗ trợ tùy theo trình độ phát triển của chính bạn, cao quý biết là bao nhiêu. Cho nên chúng ta không nên hoang phí thời gian sẵn có của chính mình. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, chúng ta có thể làm 23 tiếng mà không có tiếng nào để giúp đỡ và hỗ trợ cho thể xác, cho tâm linh, cho chúng ta thì sắp uổng. Cho nên hiện nay các bạn đã có cơ hội tốt được sự ảnh hưởng thực hành của chính tôi, thì các bạn nên giữ lấy mà thực hiện, nên thực hiện để ảnh hưởng mọi nơi mọi giới. Chúng ta không phải thực hiện để lợi dụng cơ hội vinh thân phì gia, nhưng mà chúng ta thực hiện trong thương yêu và tự xây dựng để hỗ trợ cho nhau đi tới vô cùng. Thì của cải đó mọi người đều có quyền hưởng. Của cải nó ở đâu? Khi các bạn thực hiện được bộ đầu có hào quang tốt đẹp, đó là của cải của nhân sinh. Sự sáng suốt đó sẽ ảnh hưởng và ban bố cho mọi nơi mọi giới ở tương lai. Cho nên phải dày công để học, dày công để thực hiện. Ngoài giờ đẫm loạn của thế gian thì các bạn lại có giờ thanh tịnh. Các bạn đầy đủ điều kiện sung sướng hơn những người chưa biết đạo. Mà chúng ta biết đạo rồi, chúng ta còn hoang phí đạo nữa, thì đó là cái chuyện đáng tội và gây lấy sự tâm tối cho chính mình. Cho nên tôi khuyên các bạn, không có gì thắng hơn sự cố gắng hiện tại. Cho nên ở đời này chúng ta bất khả bất tín, bất khả tận tín, không nên không tin một cái gì. Bởi vì xung quanh chúng ta đều giáo dục chúng ta tiến qua. Mà bất khả tận tín là không có tin hết một cái gì rồi xuôi tay xuôi chân để nhờ họ giúp đỡ. Đằng này chúng ta không có cái đó. Để đều người tu ở trong thức không sử dụng cái đó, nhưng mà nó tự tu tự tiến thì mới đúng. Cho nên đừng nói tôi là đã học hết sách, tôi là đã học hết lớp, tôi là một nhà trí thức. Nhưng mà cái tri thức đó các bạn ở đâu có? Bạn đã nói rõ rằng tôi học hết sách tôi mới thi đậu. Tôi va víu của người khác. Tôi đi học tôi biết sự thành công của người khác. Nó vẽ bánh như thế này, tôi chạy theo như thế này. Nó vẽ bánh như thế kia, tôi theo bánh như thế kia. Nhưng mà cái thức căn bản của tôi chưa sử dụng. Đó. Cho nên người mà đã biết được cái trí thức, ham mê trí thức, muốn đem trí thức về góp, đóng góp cho nhân vật, cho đất nước, nhưng mà không biết cái trí thức đó ở đâu. Trí thức đó của người ta đã thành công, chính mình chưa có. Mình còn cái bản tánh xấu, phẩm chất không tốt, còn nghi kỵ, còn chậm tiến, quên mình không hay. Cho nên các bạn tu cái này là khai mở cái phần trí thức chánh của bạn, ý thức rõ nguyên căn nguồn cội để về chữa trị và giúp đỡ nội thức bên trong để xây dựng đi tới vô cùng tha thứ, thương yêu và giúp đỡ. Thì khi mà các bạn trở về với điểm nội thức rồi, các bạn thấy cái phần trí thức của Thượng Đế vô cùng hiển nhiên phải có. Trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà có, dồi dào vô cùng, không bao giờ bị diệt. Một thứ gì các bạn suy nghĩ, các bạn nghiêm ngẫm, đều là có Thượng Đế trong bạn. Một cọng cỏ cũng vậy. Bạn có thể hòa tan với cọng cỏ để xét trình độ trí thức của bạn không? Có thể nhờ nó để trả lời những câu và sai lầm của bạn. Thấy sự phấn đấu cho nó, của nó, mà nó có ngày nay để sống. Cộng cỏ nó vẫn phấn đấu hàng giờ hàng phút. Nó vẫn học những kinh vô tự để phiết phát triển và khoe màu với chúng ta. Thì chúng ta có cái đó không? Chúng ta có thực chất không? Cho nên các bạn có một phương pháp thiền lập lại trật tự. Đó là xây dựng trí thức căn bản của bạn. Mà cái trí thức đó là đi tới vô cùng đời đời bất diệt. Chứ không có trí thức rồi nói đôi môi, rồi ngày mai gặt hái lấy sự đau khổ là chịu không nổi, bỏ cuộc. Đó. Cho nên chúng ta phải có biết được cái trí thức là của Thượng Đế ban. Chúng ta phải hòa tan trong trí thức căn bản của Ngài là thanh tịnh mới giải quyết được mọi sự việc. Nếu các bạn thiếu thanh tịnh, các bạn không bao giờ giải quyết được. Ngay cái chuyện gia đình, chuyện vợ, chuyện chồng, chuyện con cũng là làm cho các bạn rắc rối. Dù các bạn ăn học bấy nhiêu đi nữa, đó, nó cũng bắt buộc các bạn phải suy tư, phải tìm hiểu, phải tìm ra một cái giải pháp. Mà giải pháp đó là gì? Ở trong kinh vô tự. Trong khả năng sẵn có của các bạn, sự chịu đựng sẵn có của các bạn mới tiến được. Cho nên các bạn có cơ hội học nhẫn, chịu đựng để thăng hoa. Thì chúng ta, mọi người ở đây cũng đều có cơ hội học sự thăng hoa. Sống trong quả địa cầu này, sau sự kích động và phản động, dồn lại thể xác, thể chất chúng ta bị hạn chế bởi Thượng Đế. Không làm gì hết, kẹt mãi. Muốn thì nhiều mà làm thì ít. Đó. Mỗi người chúng ta đều kẹt ở trong cái thế đó. Chứ bây giờ muốn làm cho nhiều, phải làm thế nào làm cho nhiều? Phải thanh tịnh mới làm được nhiều. Cho nên phải lập lại trật tự. Lập lại trật tự càng thanh tịnh thì các bạn làm càng được nhiều việc hơn. Thay vì lý luận nhưng mà không đi đến đâu. Phần trí thức học hỏi của ngoại cảnh văn chương hiện tại giúp cho các bạn lý luận nhưng mà thực hành không còn. Tính chất nóng giận của bạn vẫn còn. Lý luận nói ta đi theo Phật phải hành động như vậy nhưng mà không sửa bên trong và không đưa lên cho thanh nhẹ thì cái lý luận đó chỉ lý luận trong lúc thuận gặp để nói mà thôi. Nhưng mà gặp nghịch cảnh rồi cũng giải quyết không nổi. Tất cả những ngồi hiện diện ở đây, ai cũng có thể đọc sách Phật, ai cũng có thể đọc sách Chúa, ai cũng biết lý Phật, ai cũng biết lý Chúa. Nhưng mà nghịch cảnh đến rồi, giải quyết không xong, buồn bực, tánh tình thay đổi, nói học nhẫn mà nhẫn không nổi, gây khổ cho nội tâm. Tôi tin tưởng rằng những vị trí thức đang ngồi đây cũng đã và đang có gặp phải những trường hợp đó, kích động vô cùng trong nội thức của các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn tu được rồi, điểm hào quang khai triển mở ra rồi, các bạn mới thấy rằng khả năng sẵn có chúng ta vô cùng, khả năng sẵn có của chúng ta bất diệt. Thanh tịnh đi để giải quyết mọi sự việc, càng thanh tịnh càng sung sướng, càng thanh tịnh càng ngộ được hạnh phúc. Càng thanh tịnh mới thấy rõ điểm thương yêu là vô cùng, và trong thương yêu đó nó rất thanh tịnh, rất vi giác. Cho nên chúng ta thương yêu nhau vô cùng, không bỏ nhau, vì nội thức của chúng ta tự phát triển và tìm nó từ xuất điểm đi tìm một giao điểm quý báu vô cùng là trong tình thương bằng hữu vô vi. Chúng ta đã có một cơ hội ai hữu vô vi là do sự phát tâm của mọi người tu rồi ngồi lại để nghiên cứu, nghiên cứu trong tình thương, trong xây dựng mà để tiến hóa tùy theo trình độ của mọi người. Chúng ta nên nhìn nhận trình độ của chúng ta eo hẹp thì chúng ta phải nhìn nhận, mà tu đạt được một phần nào đó dồn bề trên thì chúng ta vẫn sống trong eo hẹp. Cho nên càng tu càng thấy mình eo hẹp, rồi kết tinh đi tới sự sáng suốt vô cùng. Lúc đó chúng ta mới thấy được giá trị và cái cuộc hành hương không có hoang phí, và lại càng cố gắng tu hơn, lại càng cố gắng làm việc nhiều hơn. Khi mà luồng điển các bạn xuất phát từ trung tâm bộ đầu thì sự suy nghĩ của các bạn trong nháy mắt nó ra bất cứ lý luận cao siêu nào có thể đóng góp cho thế gian là do công năng công phu mà đạt. Chứ không phải là các bạn trước kia thông minh ở trong trường thì các bạn ra đi nói lý đạo, nói không được đâu. Nó khác. Cái điển nó khai triển cho các bạn, điển nó sẽ hỗ trợ cho các bạn minh tâm kiến tánh. Lúc đó các bạn mới thấy dồi dào trong tâm thức, các bạn mới cần thiết sự công bằng thương yêu để đối xử với mọi người. Thì các bạn mới thấy rõ mọi trình độ đều có khả năng đã và đang tiêm. Cho nên chúng ta không có khinh thị một ai, nhưng mà rốt cuộc chúng ta phải thương yêu mọi người trong tình thương xây dựng. Đó mới thật sự là con yêu tri thức của Thượng Đế. Tri thức của Thượng Đế không giết một mà bỏ một. Chứ đừng có nhầm lẫn những cái văn tự tại thế rồi khép mình ở trong cái so hẻm không có lối thoát. Cho nên hôm nay tôi cũng rất vui được tái tương ngộ các bạn tại đây, và chúng ta tiếp tục đàm đạo nhiều hơn để đóng góp cho tất cả mọi người. Và các bạn có gì thắc mắc nên nghiên cứu cùng tôi, và chúng ta sẽ tay nắm tay thực triển trên con đường hành đạo. Cảm ơn các bạn.
Rồi những ai có gì thắc mắc nữa không? Chưa có tiếng à? Ở đâu? Quý vị có gì thắc mắc xin hỏi. Mình nghiên cứu sâu hơn một chút nữa, thẳng thắn phê bình để nghiên cứu và để dẫn tiến cho chung. Trong cái cơ hội mà chúng ta đã dành dụm sau những sự mệt nhọc hàng tuần, thì về đây chúng ta có cơ hội được tự do bàn cãi và nghiên cứu bất cứ đề tài nào mà chúng ta cảm thấy cần thiết để đóng góp cho quần chúng. Thì chúng ta nên thực tế hơn và xích gần lại nhau để đàm đạo và nghiên cứu. Bạn nào có sự thắc mắc? Sau khi tôi đi 3 tháng mấy thì không nhiều thì ít, ở nơi đây cũng có đã đóng góp về phần thanh điển trong xây dựng và dẫn tiến kẻ mới cũng như người cũ được tiến tu, thì tôi thấy trong đó anh Tài cũng đã đóng góp rất nhiều. Thì hôm nay anh Tài thuật lại ít câu và có những gì nghiên cứu thêm cho anh em được nghe qua. Mời anh Tài. Tiếng Việt mà. Tiếng gì cũng được. Nếu muốn nói sẵn đây có hai người ở bên Pháp, cô Jacqueline và ông Anatole từ bên Paris mới qua trong tuần này để mục đích để thăm thiền đường chúng ta và thăm tất cả anh em vô vi. Ở đây je vous présente monsieur Tài. Il va vous dire quelques mots.
Si vous permettez, j'aimerais bien traduire d'une façon sommaire ce que dit notre maître pour nos amis étrangers. Disons qu'il a fait un long voyage aux États-Unis pendant 3 mois. Maintenant, il est revenu ici pour montrer son corps physique et son âme pour montrer aux gens que à l'aide de la méthode, il a parvenu à un parfait état. Puis maintenant, il est en bonne santé, à la fois son corps physique et son âme. Comme vous voyez, tout ce qu'il fait pour Dieu, tout ce qu'il réalise pour la bonté de Dieu, c'est de aller par-ci, par-là, répandre l'énergie et sa pure lumière aux amis, aux esprits encore ridicules, et puis les gens qui vivent encore dans l'obscurité. Bien qu'il a dépensé beaucoup d'énergie et d'efforts, mais le Dieu lui a récompensé d'une façon satisfaisante, c'est qu'à l'âge avancé, il est toujours en pleine santé, et puis il a toujours de bonne humeur. Cela prouve quoi? Cela prouve que notre méthode qui vient, ce n'est pas de la théorie, mais la pratique. Si nous pratiquons la méditation, si nous déployons l'énergie, l'effort pour la volonté de Dieu, certainement, il n'y a pas de doute que nous allons recevoir de sa part toute la saveur que nous méritons, c'est-à-dire en parfaite santé et un bonheur, un vrai bonheur de la vie. Comme vous voyez, la méditation, ça vient pas de la théorie. Des gens ici-bas, des gens qui prétendent des intellectuels, des élites du pays, ils prétendent qu'ils connaissent tous les livres du monde. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils n'ont qu'à répéter tout ce que disent les livres, c'est-à-dire tout la sagesse des saints, et puis il récite comme un perroquet. Tout ce que nous savons jusqu'à date, c'est que la méditation, c'est à nous de faire la pratique, et puis à l'aide de la pratique là, nous atteignons la sagesse de Dieu. À l'aide de l'énergie et de la lumière, dans une fraction de seconde, on peut comprendre facilement toutes les choses dans la vie. L'important, c'est, ce n'est pas de réciter, de dire tout ce que les saints connaissent, mais l'important, c'est qu'on sache l'origine des choses. Admettons qu'un intellectuel, il sait bien que c'est quoi la science, c'est quoi toutes les choses de la science. Mais dans l'excitement, et puis, il n'est pas capable de dégager sa misère, la douleur. De même dans sa famille, avec les conflits conjugaux, avec des chicanes entre père, fils, entre les époux, entre les deux épouses. Eux, ils prétendent que je suis intellectuel. Mais en fait, dans l'excitement, dans la, l'action et réaction n'est pas capable de résoudre son problème. Par contre, nous ici, disons que ça se peut, sous les yeux des autres, on est des idiots, si on veut dire ça. Mais on se purifie dans l'énergie, dans la méditation, on parvient à un bonheur très modeste, mais c'est un bonheur sublime. Maintenant, notre maître, il est revenu et je me suis aperçu qu'il ne parle pas beaucoup comme d'habitude, parce que normalement, son discours dure 45 minutes, mais aujourd'hui, il ne parle qu'une demi-heure ou bien une vingtaine de minutes. Cela prouve quoi? Il n'a pas besoin de paroles. Tout ce qu'il nous dit, c'est la pratique. Et il met l'accent toujours sur la pratique. Parce que, en fait, dans la méditation, il n'y a pas de paroles qui peuvent décrire un état d'âme. Pratiquez-vous, et puis vous allez avec lui dans le bonheur de Dieu. Si vous permettez, maintenant je parle en vietnamien. Thưa các bạn, ngày hôm nay được phép thầy cho nói một vài lời, thì tôi cũng xin góp một vài ý kiến, ước mong rằng các bạn cũng tham khảo với chúng tôi và chúng ta cùng nhau bàn luận để mà trao đổi cái thanh điển. Thì như các bạn thấy rằng kỳ này thầy nói không có nhiều, bởi vì cái buổi nói chuyện của thầy chỉ có kéo dài có nửa giờ thôi. Nhưng mà tôi nhận thấy rằng điều đó chứng tỏ cho ta thấy rằng thầy nhấn mạnh ở chỗ thực hành. Bởi vì những cái lời nói gì của thầy đi nữa cũng không có qua bằng cái thực hành. Và có một điều đáng mừng là khi cách đây một năm về trước, hoặc là trước khi cái ngày mà thầy ra đi, thì thầy mỗi lần thầy nói rất nhiều, nói đến 45 phút lận. Nhưng mà sau một thời gian xa cách rồi thầy trở về thì thầy nói có nửa giờ. Điều đó chứng tỏ rằng chúng ta đã được trưởng thành một phần nào trong cái đạo pháp này. Thì những cái gì mà chúng ta đã đóng góp trong lúc thầy vắng mặt, đó là cái sự đóng góp rất là nhỏ mọn của phần tôi. Thầy cũng đã có lời khen là sự đóng góp của tôi trong lúc vắng mặt của thầy. Nhưng mà theo chỗ tôi nghĩ thì cái chuyện đó nó cũng không có đáng gì, bởi vì mỗi người nó có một cái phần công quả. Nó như tôi thì nhờ cái hồng ân của cha trời cho mang một cái thân xác đầy đủ như vậy và có được phần lợi trong cái phần mà nói chuyện. Thành thử ra tôi cũng nghĩ rằng vì cái tiền kiếp của tôi cũng tội lỗi quá nhiều, cũng vì cái miệng này mà đã giết hại bao nhiêu người, mà cũng là vì cái miệng này mà đã làm bao nhiêu người phải ly tán đau khổ. Thì ngày hôm nay khi mà ngộ cái pháp này với thầy rồi thì cũng vì cái miệng này để mà tôi chuộc lại cái lỗi của tôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng cái công đức gì của tôi hết á, bởi vì mỗi bạn đạo vô vi nó có cái phần công quả của mỗi người. Chẳng hạn như các bạn thấy rằng nhiều bạn đạo vô vi không có phải nói như tôi, nhưng mà họ làm việc rất nhiều ở phần thiêng liêng, và họ làm những cái việc mà có rất ít lợi cho cái phần công quả của Thượng Đế, cái công trình của Thượng Đế. Còn như nhiều khi tôi nói như vậy thì đối với mặt người đời có thể rằng tôi làm công quả nhiều, nhưng mà sự thật ra cái sự đóng góp về phần thiêng liêng nó không có được bao nhiêu. Thành ra như thầy có nói câu rằng giai pháp thì phải trả pháp, thì ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi đã giai cái pháp này rất nhiều, và cái ơn đối với thầy thì cũng rất nhiều. Vậy thì tôi cũng xin trả cái pháp này bằng trong cái phạm vi của mình và trong cái khả năng của mình có. Vậy thì ước mong rằng ngày hôm nay là cái ngày vui mừng và cảm động thấy được thầy trở lại. Ước mong rằng các bạn có thắc mắc gì, những thắc mắc gì mà nó làm cho các bạn thấy không có yên ổn trong tâm thần, hoặc là những cái thắc mắc gì mà có sự giải đáp của thầy có thể đem lại cái sự sáng suốt cho các bạn, thì các bạn cũng nên hỏi để mà nhờ đó các bạn đạo khác cũng như là tôi được học hỏi thêm. Xin cảm ơn các bạn.
Ai có gì thắc mắc xin hỏi hả?
Thưa thầy, trong cái pháp luân trò chuyển á, khi mình đứng mình làm tay đưa lên đưa xuống này, cái đó là công dụng là để khai thông luồng điện xương sống xong này. Dạ, nhưng mà nó khai thông cách nào thầy? Thầy có thể nói gì?
Quyền dũng truyền cái đó khác, còn cái này nó là đi ngay, muốn mở phía đằng sau để đi tới, cái này là thuộc về đạo. Còn cái kia ở quyền dũng truyền họ để chú ý ở quyền dũng truyền là họ bị cái bệnh nhức đầu, để trị cái bệnh nhức đầu của họ. Còn cái phần xác thì trị bệnh cái đó cũng được, nhưng mà bây giờ Nhật Bổ người ta có bán những đôi giày mà nó chăm chăm lên đó, cái đó cũng khỏi cần làm, mua đôi giày đôi dép đó đi rồi nó cũng hết nhức đầu. À. Được thôi, chỗ đó được. Nói đi anh, bật lên. À. Nãy được rồi, giờ hư. À, có. Cho nãy nó xài vô. À. Tùy theo người, có nhiều người ở tiền kiếp mà nó có đại nguyện rất nhiều, và bây giờ nó phải biến, nó phải đi về trong sắc giới để nó học hỏi và nó tiến hóa. Mà con người hiện tại tu ở đây bây giờ được Thượng Đế ban bố dùng ý chí đi thẳng về hư không đại định để giải quyết tu dứt kiếp, ngộ dứt thời cho nó đúng lý. Đó là chúng ta sẽ đi thẳng về nơi đó. Thì sau này tất cả những cái gì chúng ta không có chấp nữa, và chúng ta không thấy, không có để ý, nhưng mà muốn để ý là nó phải có. Thì nó dễ giải cho những người tu luyện và thăng hoa phần hồn dễ giải hơn, và không bị mê chấp và không bị lôi cuốn bởi những sự biến cảnh của bề trên. Từ đây lên trung thiên thế giới thiếu gì cảnh, biến chuyển hoài hoài. Nếu mà chúng ta theo hoài thì tu hoài không tiến. Mà chúng ta đi trực thẳng lên thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái cảnh phân thân là quý hơn, và đi học những cái chuyện kêu u ơ, bùa phép, mất thì giờ và không có thành đạt.
Trong Nam Mô A Di Đà Phật con thấy được hai ba cái hành của ngũ hành, tức là như thầy nói nam là lửa, mô là không khí, thì cái đó nó không thuộc về ngũ hành, nhưng mà a là nước. Xin thầy chỉ cho con thấy là trong Nam Mô A Di Đà Phật nó dung chứa ngũ hành như thế nào.
Trong cái nhâm Nam Mô A Di Đà Phật nó có dung chứa ngũ hành. Ngũ hành là ở dưới hạ thừa, nó phải có ngũ hành, mà trên thượng thừa thì nó di chuyển về quyền vi, và từ quyền vi đi lên nó là vô hư không đại định.